Tiên luyện chi lộ, chương 526. Giết chóc bắt đầu thưởng. Góc truyện audio.com. Ba đạo độn quang lóe lên trên biển rộng sâu vô cùng, cùng với tiếng lôi điện gầm rú rất khẽ, tốc độ tăng lên tới cực điểm. Trong đó có hai đạo độn quang đỏ như máu mơ hồ lộ ra một sự lạnh lùng khiến cho người ta phải sợ hãi. Rốt cuộc cũng đã tới rồi, hiện giờ chúng ta đã đặt chân tới biên giới của ma xà phù ở Cửu U Hải vực, giết chóc bắt đầu. Độn quang dừng lại, ở trên không trung của hải vực xuất hiện ba nam tử trên người lộ ra khí tức bất phàm. Người vừa nói là thanh niên đứng giữa, thần sắc hắn lạnh nhạt, ánh mắt thâm thúy, trong vẻ thần bí lộ ra một sự sắc bén, còn hai nam tử còn lại thì hơi kém hơn một chút. Không cần phải nói, ba người này chính là ba người Trương Hằng vừa đi từ Tam Tiên Đào hải vực tới đây. Nghe xong lời nói của Trương Hằng, Vân Dịch và Nam Kiếm Phong đều không tự chủ được lộ ra vẻ hưng phấn, dòng sông máu ở sâu bên trong linh hồn bốc lên từng đợt. Dục vọng sát lục càng ngày càng trở nên mãnh liệt, dường như vượt qua cả sự khống chế của bọn họ. Dần dần trên mặt hai người này lộ ra một vẻ điên cuồng và dữ tợn. Thấy tình hình như vậy, sắc mặt Trương Hằng trầm xuống, khu vực gần đó bỗng nhiên có một luồng uy lực tinh thần giáng xuống, như búa tạ hung hăng đánh vào linh hồn của hai người này. A, thân thể hai huyết sát quân vương này run lên, hoảng sợ nhìn về phía Trương Hằng, vẻ dữ tợn trên mặt tiêu tan, dần khôi phục lại lý trí. Mấy ngày nay, hai người các ngươi ở trong huyết chú chi trì đã hấp thụ quá nhiều lực lượng huyết ma đạo, không ngờ ngay cả thần trí cũng không thể hoàn toàn khống chế được, nếu gặp phải kẻ địch sẽ tiến vào trong trạng thái sát lục, không biết sẽ phát sinh hậu quả xấu đến thế nào. Trương Hằng bình tĩnh nói, cũng thu lại uy lực tinh thần tràn ngập ở gần đó. Thấy Trương Hằng không tức giận, Nam Kiếm Phong và Vân Dịch đều thở dài một hơi nhẹ nhõm. Mấy ngày nay bọn họ ở chung với Trương Hằng, mơ hồ cảm nhận được áp lực lớn lao mà đối phương tự nhiên mang tới. Tuy Trương Hằng bình thường vẫn không phóng thích uy lực tinh thần đã tiếp cận tới độ kiếp kỳ kia. Nhưng hai vị huyết sát quân vương này thực lực phi phàm, giác quan rất mạnh, chỉ cần chạm với ánh mắt của Trương Hằng là có thể cảm nhận được một lực lượng có thể đưa người ta vào chỗ chết. Trước khi chưa khống chế được lực lượng hiện nay, các ngươi không được tiếp tục đi vào huyết chú chi trì hấp thụ lực lượng huyết ma đạo nữa, cho dù khi tiến vào trạng thái sát lục thì ít nhất các ngươi cũng phải duy trì được 7 phân thần trí tỉnh táo. Nếu không, chắc chắn các ngươi sẽ bị sát lục khống chế, trở thành một cỗ máy giết người thật sự. Trong giọng nói của Trương Hằng có một ý tứ thản nhiên, hắn khẽ liếc mắt nhìn hai người một cái. Duy trì 7 phần thần trí tỉnh táo sao? Nam Kiếm Phong lộ ra vẻ khó xử. Sao vậy, ngươi không làm được sao? Ánh mắt Trương Hằng hơi nghiêm lại, nhìn lên người hắn. Chuyện này, quả thực là có chút khó khăn, ở thời điểm bình thường ta miễn cưỡng có thể duy trì được 7-8 phần tỉnh táo trở lên. Nhưng khi tiến vào trạng thái sát lục, đặc biệt là khi đối mặt với cường địch thì ta sẽ mất đi đại đa số lý trí. Nam Kiếm Phong thành thật nói. Vân Dịch, ngươi thì sao? Ánh mắt Trương Hằng nhìn lên người đệ tử, sắc mặt ôn hòa nói. Đối với Nam Kiếm Phong và Vân Dịch, Trương Hằng có hai thái độ khác nhau. Nam Kiếm Phong cũng, góc truyện audio.com, chỉ là một sát lục khôi lỗ bị hắn khống chế, sống chết không quan trọng. Còn Vân Dịch là đệ tử chân truyền của Trương Hằng, hiển nhiên là phải chiếu cố hơn, thi thoảng còn thể hiện ra một chút quan tâm. Bẩm sư tôn, vào thời điểm trước kia, cho dù đệ tử có tiến vào trạng thái sát lục thì cùng có thể duy trì được 7 phần thần trí tỉnh táo, ở trạng thái bình thường, cùng không khác gì người thường. Tất cả đều là nhờ tác dụng của thần linh nhãn của sư tôn. Vân Dịch cười nói, trong lòng có một chút đắc ý. Trương Hằng hơi trầm ngâm một lát, nói, huyết sát lực đến từ tâm linh, nếu trong lòng không có dục vọng sát lục, có lẽ khó có thể phát huy lực lượng này tới cực hạn. Vân Dịch, ngươi và Nam Kiếm Phong đều là huyết sát quân vương, so với hắn có hơn vài phần lý trị nhưng lại kém hung hăng hơn một chút. Vẻ tươi cười trên mặt Vân Dịch cứng đờ ra, hỏi. Sư tôn, người nói trong tình huống cùng đẳng cấp thì ta không phải là đối thủ của hắn sao? Cũng không thể nói như vậy, dục vọng sát lục của hắn mạnh thì phát huy lực lượng càng thêm mãnh liệt, nhưng về mặt lý trí hắn lại kém ngươi, suy nghĩ cũng sẽ không đủ bình tĩnh. Về phần mạnh hay yếu hơn sư tôn cũng không thể đánh giá được. Đồ nhi hiểu rồi, Vân Dịch ít nhiều cũng có chút thất vọng, hắn vốn nghĩ rằng lý trí của mình duy trì được nhiều hơn Nam Kiếm Phong, hẳn là so với đối phương phải mạnh hơn mới đúng, nhưng nghe ý của sư tôn thì thực lực của đối phương còn lớn hơn mình một chút. Trương Hằng cũng nhìn thấy phản ứng của Vân Dịch, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý tưởng, khẽ nói. Nếu đã như vậy, Nam Kiếm Phong ngươi cứ theo tiêu chuẩn trước kia, trong tình huống chiến đấu phải giữ được 7 phân thân trí trở lên. Khi tiến vào trạng thái sát lục, ít nhất phải giữ được 3 phần tỉnh táo. Vâng, thưa chủ nhân, trong mắt Nam Kiếm Phong lóe lên thần quang, hơi hưng phấn trả lời. Trương Hằng có ý để cho Nam Kiếm Phong và Vân Dịch đi trên hai con đường khác nhau, để kiểm chứng một vài nghi hoặc trong lòng mình. Rốt cuộc là con đường nào mạnh hơn, thích hợp với công pháp của huyết ma đạo hơn? Sư Tôn, nếu vậy thì hắn hấp thụ lực lượng trong huyết trì có lẽ sẽ hiệu quả hơn Đồ Nhi. Vân Dịch nói với ánh mắt lẩn tránh, Trương Hằng than nhẹ nói, người còn chưa hiểu, bất kể tu luyện tới cảnh giới nào. Hay là có được thần thông hùng mạnh thì Thủy Chung vẫn là con người nắm lực lượng trong tay. Chứ không phải là lực lượng khống chế con người ảnh hưởng tới con người. Duy trì bản tính trong lòng ngươi, không bị sát lục khống chế mới là điều quan trọng nhất. Cuối cùng Trương Hằng thậm chí đã trực tiếp dùng thần niệm nói với Vân Dịch. Mặc dù Nam Kiếm Phong ở một giai đoạn nhất định có thực lực mạnh mẽ. Tốc độ tăng tiến cực nhanh, nhưng cuối cùng cũng hơn phân nửa khả năng là không có đường về. Đồ Nhi hiểu rồi, Vân Dịch hổ thẹn không thôi, đột nhiên phát hiện ra sư tôn đối với mình không ngờ lại thiên vị và quan tâm như vậy. Bạn đang đọc truyện tải, khi cảnh giới linh hồn ngộ đạo tăng tiến cách đây không lâu, khi lên tới độ kiếp kỳ. Trương Hằng hiển nhiên đã nắm giữ được phương pháp trao đổi rất cao. Đó là trao đổi bằng thần niệm, đem một tia ý niệm tinh thần của mình bám lên thần thức trực tiếp trao đổi với đối phương. Tính bí mật của phương thức trao đổi này rất mạnh. Hoàn toàn không cần nói chuyện ngoại trừ thần thức tán. gocchuyenaudio.com, ra ngoài ra gần như không nhìn thấy một chút sơ hở nào. À, ở phía trước có rất nhiều yêu thú lui tới, dường như còn có không ít yêu thú bậc cao. Ánh mắt Trương Hằng đột nhiên nhìn về phía trước, Vân Dịch liền dùng thần thức tìm kiếm, phát hiện ra ở hai bên hải vực cách ngàn dặm yêu khí đột nhiên tăng lên không ít. Tuy nhiên hắn cũng rất lấy làm lạ, Trương Hằng đang trao đối với mình, dường như không hề có vẻ dùng thần thức dò xét. Tại sao lại có thể biết được động tĩnh ở cách đó ngàn dặm? Đáng tiếc là không nhìn thấy yêu thú hợp thể kỳ, thần thức của Trương Hằng đảo qua bao trùm hải vực này. Phát hiện ra yêu thú hùng mạnh nhất chỉ là hóa thần kỳ. Hải vực mênh mông, hàng tỷ yêu thú hoành hành, tổng số lượng hợp thể kỳ cũng không quá ít. Nhưng phân tán ở trong toàn bộ cửu u hải vực nên có vẻ như vô cùng thưa thớt. Mỗi một yêu thú hợp thể kỳ ở trong một hải vực nhỏ đều như là bậc vương giả, có thể nói là một thổ hoàng đế. Ở trong địa bàn này tất cả tu sĩ đều phải thần phục dưới uy lực của yêu thú hợp thể kỳ. Chúng ta tăng tốc lên, bay qua hải vực này, không cần phải để ý tới những yêu thú ô hợp kia. Trương Hằng dặn dò một tiếng, rồi hóa thành một đạo ngân quang phóng về phía trước cùng lúc đó. Tin tức có liên quan tới ma xà phủ của cửu u hải vực hiện lên vô cùng rõ ràng. Vân Dịch và Nam Kiếm Phong theo sát phía sau, dưới chân hai người huyết quang chấn động tản ra một mùi máu tanh mịt mờ. Ba người hiện lên ở phía chân trời, nhanh chóng bay tới hải vực có mật độ yêu thú rất đông. Tốc độ nhanh thật, một con yêu thú bậc cao ở sâu hàng trăm mét dưới hải vực thần thức khẽ động phát hiện ra ở đằng xa có ba đạo độn quang đang bay nhanh tới. Trong sự tò mò con yêu thú bậc cao này sử dụng thần thức để thăm dò. Đó là loài người, thần thức của nó còn chưa kịp thăm dò. Cách đó không xa, một yêu thú cấp bậc hóa thần kỳ hưng phấn la lên. Cái gì, loài người đi tới địa bàn của chúng ta thật là tốt quá. Lập tức yêu thú trong hải vực này đều rục dịch. Bất kể là yêu thú bậc cao hay là yêu thú cấp đỉnh cũng đều xoa tay, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn cuồng bạo. Ha ha, để chúng ta xé chúng thành từng mảnh nhỏ. Một con yêu thú hóa thành hình người điều khiến một đạo độn quang bay đi nghênh đón ba đạo độn quang ở đằng xa. Các ngươi không được hành động thiếu suy nghĩ. Loài người có dũng khí tiến vào hải vực của yêu tộc ta, nhất định không phải là một tu sĩ loài người bình thường. Một thanh âm mỹ miều khác thường vang lên trong hải vực này. Khiến cho người ta có cảm giác mê muội, khó có thể tự kiềm chế. Cách chương.